khi người yêu lấy vợ. Bạn tôi nhắn cho tôi một message trên Facebook và nói rằng những bài viết của tôi trải dài những cảm xúc khi yêu, khi tan vỡ và những cảm nhận sau đó. Nhưng bạn chưa thấy bài viết nào viết về những cảm nhận của tôi khi người yêu lấy vợ. Tôi mỉm cười, tôi chưa từng trải qua những cảm giác như thế, nên tôi sợ rằng nếu viết điều đó ra thì tất cả chỉ là một sự sáo rỗng. Nhưng tôi vẫn muốn viết, viết bằng cách thử đặt mình vào vị trí của họ. Tôi muốn thử bằng chính ngòi bút cùng mình, bởi một nhà văn nào đó đã từng nói, khi họ viết về cái chết, không có nghĩa là họ phải chết mới viết được. Bởi thế nên những dòng cảm xúc này cũng chỉ là những tâm sự của chính bản thân tôi, những cảm nhận riêng từ chính góc nhìn của tôi và cả sự tưởng tượng của tôi nếu một ngày người bạn trai cũ của tôi lập gia đình. Có thể bạn sẽ đồng cảm hoặc không, nhưng hãy xem như đây là những chia sẻ từ chính tấm lòng của tôi, một cô gái đã một thời bước qua một tình yêu rất đẹp. Khi yêu nhau, đôi khi chỉ cần một lý do nho nhỏ, nhưng khi chia tay nhau thì có vô vàn lý do và người ta luôn tìm cách ủng hộ những lý do đó và cho rằng đó là lý do chính đáng nhất, đạo đức nhất mà họ từng làm. Khi người yêu đi lấy vợ cũng vậy. Có những người đi lấy vợ khi cả hai vừa mới chia tay sau đó được ít tháng. Có những người đã lấy vợ ngay cả khi còn đang yêu người yêu của mình. Những lúc đó, các bạn gái thường rơi vào cảm giác hụt hẫng. Có người chấp nhận suốt đời làm người thứ ba, có người tìm cách trả thù, những người rộng lượng và bao dung hơn thì mỉm cười bước qua nó. Tôi cũng từng đọc trên các diễn đàn khi nghe các bạn tranh luận rằng nên làm gì khi người yêu lấy vợ. Phần lớn đều có câu trả lời, chúc phúc cho người đó thôi chứ còn làm sao nữa. Nhưng tôi biết khó có ai có thể làm được điều đó từ chính trái tim họ, bởi những tổn thương, bởi những nỗi đau là quá lớn. Nhất là đối với những người đang yêu nhau thì người yêu của mình quay phát 180 độ và cầu hôn cô người yêu cũ. Bạn tôi từng hỏi tôi rằng nếu tôi ở vị trí là người phụ bạc như cô bạn ấy, tôi sẽ làm gì? Nói là tôi không buồn thì là nói dối, nói là tôi không đau khổ thì là nói điêu. Tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ và thậm chí có thể khóc nhiều đêm dài cho những điều đã vĩnh viễn mất đi đó. Nhưng tôi không tin là mình sẽ bị những tổn thương đó nhấn chìm, bởi sự kiêu hãnh và lòng tự trọng luôn cho tôi sức mạnh để tôi làm chủ. Khi một người đàn ông đang yêu nhau mà bỗng dưng bỏ tôi để cưới một người phụ nữ khác, dù là bất cứ lý do gì, thì tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối mối tình ấy, mà ngược lại, tôi nên cảm ơn họ. Tôi cũng sẽ không tìm cách trả thù, vì sự trả thù chẳng phải là cái cách để làm lòng tôi thanh thản hơn. Tôi cũng sẽ không lao vào như con thiêu thân để giằng giật lại lấy người yêu cho mình, bởi những cái gì khi đã không thuộc về mình thì cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình. Đơn giản vì tình yêu không phải là thứ để người ta có thể trao đổi, mua bán. Tiếc làm chi một gã đàn ông không chung thủy với mình. Còn nếu như khi đã chia tay nhau rồi, mỗi người đã đi trên mỗi con đường riêng của mình, thì việc người yêu lấy vợ là điều sớm muộn sẽ xảy ra, cũng giống như bạn sẽ lấy chồng một người đàn ông khác họ. Dù trong đầu mỗi người luôn định hình rằng điều đó sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng dường như ai cũng bất ngờ và bần thần khi đón nhận tin đó. Bởi dù sao, người đàn ông đó cũng đã từng một thời là của mình. Tình yêu qua đi không có nghĩa là tất cả những tình cảm cũng đều hết theo. Tâm hồn người phụ nữ đôi khi thật mâu thuẫn. Khi chia tay nhau rồi, lúc người yêu vẫn một thân một mình thì lại mong cho anh có người nào đó để chăm sóc, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng khi nghe được tin chàng lấy vợ thì lại vấn vương và không muốn họ lập gia đình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi người tôi yêu đã không chọn tôi để làm người đàn bà đi cạnh anh suốt cuộc đời thì tôi cũng chẳng phải là người mà anh ta yêu thương nhất. Người ta có trăm nghìn lý do để không cưới tôi, cho dù tôi có nỗ lực trao yêu thương nhiều đến bao nhiêu thì nó cũng chẳng là đủ, bởi nếu nó đủ thì mọi thứ đã khác. Tôi cũng sẽ không hỏi bản thân rằng cô ấy có gì mà mình không có, bởi người phụ nữ thông minh luôn biết giá trị của mình, và khi họ nhận ra giá trị của họ thì họ sẽ không để những khổ đau đó dằn vặt họ đến suốt cuộc đời. Có ai trong đời mà chẳng khát khao được xúng xính áo cô dâu ngày cưới với người mà họ yêu thương? Tôi cũng muốn điều đó lắm chứ, cũng khát khao lắm chứ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì tôi biết phía trước vẫn là một chặng đường dài và hạnh phúc đâu đó vẫn đợi tôi. Người đàn ông cưới tôi và được tôi cưới, sau này chắc chắn cũng phải là người đàn ông tuyệt vời hơn người đàn ông trước đó. Vì theo thời gian, con người ta lớn hơn, trưởng thành hơn và sẽ gặp được những người hiểu và yêu thương mình nhiều hơn. Vì chỉ có người đó mới không bỏ ta để cưới một cô gái khác. Có người bảo với tôi rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là phải cưới được nhau, mà là cái cách họ đối xử với nhau khi tình yêu qua đi. Thay vì nuối tiếc và đau khổ, hãy cất những cái quý giá nhất, đẹp đẽ và thiêng liêng nhất về tình yêu, cẩn thận trong ký ức, và cảm ơn họ đã từng đến trong đời mình và cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Không ai có thể lớn lên và trưởng thành khi cứ sống mãi trong nỗi buồn và sự ủ rũ. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again. Sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. All the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home. Front of the